Hàng loạt gánh nặng đang chờ tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tái lập quyền lực nhà nước tại miền Đông, quản lý và cải cách nền kinh tế suy sụp, bài trừ nạn tham nhũng. Tổng thống thứ 5 của Ukraine từ khi độc lập còn phải thương lượng với Moscow món nợ khí đốt. Với tư cách nguyên thủ do dân bầu, ông cam kết sẽ đem lại hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ và ký thỏa thuận liên kết chính trị với Liên hiệp châu Âu. Chỉ trong vòng 3 tháng, người dân Ukraine bằng quyền dân tộc tự quyết đã đưa đất nước vào một hướng đi mới. Sau những cuộc biểu tình tại quảng trường Maidan kết thúc bằng xung đột, họ đã lật đổ Tổng thống tham ô và thân Nga Viktor Yanukovych. Để củng cố nền độc lập, người dân Ukraine khẳng định chiều hướng thắt chặt quan hệ với Liên hiệp châu Âu, Liên minh Bắc Đại Tây Dương, quyết tâm tiêu diệt tham nhũng và tàn tích của quá khứ Xô Viết. Ngay lập tức, nguyện vọng của đại đa số người dân Ukraine đã bị chính quyền Nga cản trở bằng các hành động xâm chiếm Crimea. Nhà phân tích Pháp Alain Guillemot, cựu phóng viên của AFP tại Kiev, tác giả quyển sách Même la neige était orange, đến tuyết cũng màu cam, cho rằng thái độ này chỉ đào rộng thêm hố sâu chia cắt Ukraine với Nga và càng làm cho người dân nước vệ tinh cũ của Liên bang Xô Viết quyết liệt hơn trong tinh thần bảo toàn chủ quyền lãnh thổ và quay theo Âu Mỹ. Cuộc bầu cử tổng thống ngày 25 tháng 5 vừa qua xác định chiều hướng này. Tuy phe ly khai thân Nga sử dụng bạo lực cưỡng chế phong tỏa các phòng phiếu ở Donetsk, nhưng trên toàn quốc tỷ lệ cử tri đi bầu rất đông đảo. Quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu nhận định đây là một cuộc bầu cử nghiêm túc, trừ một số phòng phiếu có vấn đề, nhưng tất cả các bất thường đều xảy ra trong vùng có bạo loạn. Đúng như dự đoán, Petro Poroshenko, doanh nhân tỷ phú thân Tây Phương, đắc cử ngay vòng 1 với hơn 54%, bỏ xa đối thủ nặng ký nhất của ông là cựu nữ thủ tướng Iluya Timoshenko hơn 30 điểm. Một chi tiết làm an tâm công luận là trong khi phe cực hữu lên điểm trong cuộc bầu cử nghị viện Liên hiệp châu Âu, thì tại Ukraine, ứng cử viên tổng thống của phe dân tộc chủ nghĩa chỉ được có 1% phiếu tín nhiệm. Sự kiện này tự nó đã phản bác lập luận của Tổng thống Nga Putin cho rằng phong trào tranh đấu tại Ukraine là phát xít. Tối Chủ nhật 25 tháng 5, sau khi biết chắc đắc cử với hơn 54%, Tổng thống tương lai Ukraine đưa ra lời cam kết đem lại hòa bình cho miền Đông, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chiếm lại Crimea và đưa con tàu đất nước nhắm về hướng châu Âu. Cùng lúc, ông bắn tiếng muốn gặp giới lãnh đạo Nga để đối thoại. Câu hỏi đặt ra là quan hệ Nga-Ukraine tương lai sẽ đi về đâu? Vào năm 1997, ông Zbigniew Brzezinski, cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, đưa ra nhận định như sau. Ukraine độc lập sẽ đẩy nước Nga vào tận cùng của miền viễn đông của châu Âu. Không có Ukraine, nước Nga sẽ vĩnh viễn chấm dứt vai trò của một cường quốc Âu Á. Ngược lại, nếu kiểm soát được Ukraine, Nga sẽ nắm được các phương tiện để phục hồi sức mạnh của một đế quốc. Theo nhiều nhà phân tích, câu trả lời tương lai quan hệ Nga-Ukraine sẽ tùy thuộc vào khả năng của Ukraine củng cố nền độc lập và sự lựa chọn của Putin có muốn sang trang hay không, âm mưu trả thù và tham vọng địa lý chiến lược. Mời quý thính giả theo dõi bài phân tích sau đây của chuyên gia kinh tế chính trị Âu Dương Thệ từ Dortmund, Cộng hòa Liên bang Đức. RFI Việt ngữ, thân chào tiến sĩ Âu Dương Thệ. Kết quả bầu cử tổng thống Ukraine vào ngày 25 tháng 5 đã đưa một nhà tỷ phú thân Tây Phương là Petro Poroshenko lên làm tổng thống với cái tỷ lệ rất là vẻ vang. Trong một cái bài phỏng vấn trước đây, thì tiến sĩ đã thẩm định là nước Nga sẽ không dám có những cái phản ứng thô bạo trước những cái kế hoạch trừng phạt của Tây Phương. Điều đó nó diễn ra có lẽ gần đúng với sự thật, vì cái cuộc bầu cử không có bị Nga phá hoại. Thì câu hỏi đầu tiên, thưa tiến sĩ Âu Dương Thệ, cái kết quả bầu cử tổng thống Ukraine vào ngày 25 tháng 5 vừa qua đã có những cái điểm gì đặc biệt mà giới quan sát chú ý nhất?
Thưa ông và quý thính giả, thì chúng ta biết là mặc dù có khủng hoảng nghiêm trọng trong nội bộ và sự đe dọa rất lớn ở Nga, nhưng ngày Chủ nhật 25 tháng 5, 65% trong tổng số 35 triệu cử tri Ukraine đã tham gia bầu cử rất đông, rất trật tự, ngoại trừ vài khu vực phía đông do quân khủng bố kiểm soát. Chỉ ngày trước chúng ta nhớ là dư luận quốc tế rất quan ngại là liệu cuộc bầu cử này có thể diễn ra được hay không. Đặc biệt nữa là cử tri Ukraine đã bầu tập trung cho ứng cử viên tổng thống ông Poroshenko, một tỷ phú và chủ nhân một hãng sản xuất sô-cô-la nổi tiếng ở Ukraine, khiến ông ta đã chiếm được 56% tổng số phiếu, tức là đắc cử ngay trong vòng đầu, không cần một cuộc bỏ phiếu lần thứ hai. Nhờ vậy, Tổng thống mới được coi như là có hậu thuẫn rất rộng rãi trong nhân dân Ukraine và nhờ thế có uy tín quốc tế tốt để tạo thêm uy thế là đàm phán vững vàng với Nga.
Trước khi đề cập đến cái quan hệ giữa Ukraine và Nga, thì xin tiến sĩ có thể lý giải cái phản ứng của Mỹ, của Liên hiệp châu Âu và đặc biệt là của nước Đức mà như mọi người đều biết là thời gian qua Đức coi như là lên tuyến đầu trong cái vấn đề dàn xếp với Nga trên hồ sơ Ukraine. Nhờ đâu mà tuy bị bạo loạn nhưng cuộc bầu cử đã diễn ra một cách tốt đẹp theo như nhận xét của các quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE.
Vâng, dĩ nhiên lý do đầu tiên phải nói là nhân dân Ukraine đã tỉnh táo trong cuộc bầu cử nên không bầu cho các nhóm cực đoan mà chỉ tập trung bầu cho ông Poroshenko, một chính trị gia tương đối còn trẻ, 48 tuổi, nhưng có nhiều kinh nghiệm trong chính trường trong nhiều năm. Nhân dân Ukraine kỳ vọng là làm như thế sẽ tạo được một chính quyền có chính nghĩa trong cuộc đàm phán với Putin. Nhưng mặt khác cũng phải thấy là kết quả tốt trong cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine có sự đóng góp rất tích cực về nhiều lĩnh vực của Hoa Kỳ và EU, trong đó đặc biệt sự ủng hộ của chính phủ Đức dưới quyền của Thủ tướng bà Merkel. Như chúng ta biết, sau cuộc hội đàm suốt 4 giờ với Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc vào đầu tháng 5, mà chủ đề chính là cuộc khủng hoảng Ukraine, với kết quả là Tổng thống Obama và Thủ tướng Merkel đã thống nhất với nhau trong phương pháp và lịch trình giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đặt ưu tiên hàng đầu là phải tranh thủ để cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine diễn ra đúng như dự tính là 25 tháng 5. Cả hai bên nguyên thủ Mỹ-Đức cũng đã đồng ý là Hoa Kỳ và EU phải gia tăng áp lực ngoại giao và tài chính với Putin và cảnh cáo có thể phải phong tỏa cả kinh tế với Nga. Liên đó một loạt những biện pháp đã được khai triển như là Tổng thống Thụy Sĩ Bob Hallander, đồng thời là Chủ tịch đương nhiệm của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu đã hội đàm với Tổng thống Putin ở Moscow, rồi mở hội nghị bàn tròn giữa chính quyền tạm thời ở Ukraine với đại diện các tổ chức chính trị, kinh tế, tôn giáo và nhân sĩ Ukraine để tạo một không khí hòa giải và thông thoáng trong không khí chính trị trước cuộc bầu cử tổng thống dưới sự cố vấn của nhà ngoại giao kỳ cựu Đức, ông Isinger, giám đốc Viện Chiến lược của Đức. Song song nữa là các cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Merkel với Tổng thống Putin và mới đây là cuộc điện đàm tay ba của hai người trên với Tổng thống Pháp Hollande. Vì thế, cuộc bầu cử thành công ở Ukraine đã tạo ra một không khí nhẹ nhõm không chỉ trong chính giới và dư luận Đức mà cả trong EU và Hoa Kỳ.
Trong một cái bài phỏng vấn trước, với tư cách là một chuyên gia độc lập, thì tiến sĩ một cách thận trọng đã dự báo rằng Tổng thống Nga Putin sẽ không có lợi lộc gì nếu mà gây thêm bất ổn tại Ukraine. Thái độ hòa dịu của Tổng thống Nga trước, trong và sau bầu cử tổng thống ở Ukraine, chẳng hạn như là ông tuyên bố công nhận cái quyền phát biểu, cái quyền tự quyết của dân tộc Ukraine, thì với tư cách là một nhà quan sát thì tiến sĩ nhận định cái thái độ này như thế nào?
Ngay sau khi cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine thành công, ông Putin đã công khai cho biết là sẽ nhìn nhận quyết định của nhân dân Ukraine và trong một điện đàm tay ba với Tổng thống Hollande và Thủ tướng Merkel, ông cũng lặp lại ý tương tự. Tiếp đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng tuyên bố sẽ sẵn sàng đàm phán với chính quyền mới của Ukraine. Thái độ gọi là biết điều của Tổng thống Putin có thể giải thích từ một số lý do khiến ông đã có những cân nhắc mới. Thứ nhất, áp lực ngoại giao tài chính của Mỹ và EU từ vài tháng nay đã gây những hậu quả bất lợi rõ ràng cho Nga, như là tăng trưởng kinh tế của Nga trong năm nay ở mức zero. Nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là EU, có thể rút tới 100 tỷ Mỹ kim khỏi Nga trong năm nay. Đây là những điều mà Tổng thống Putin không thể không cân nhắc tới. Lý do thứ hai là nay Ukraine đã có một chính phủ mới với sự hậu thuẫn của đa số nhân dân. Lập luận trước đây của Putin là không đàm phán với chính quyền đảo chính ở Ukraine không còn đứng vững. Và lý do thứ ba, nhiều kênh ngoại giao giữa Nga và EU vẫn diễn ra âm thầm ở nhiều cấp trong thời gian qua, đặc biệt là các cuộc điện đàm song phương thường xuyên với Thủ tướng Merkel và mới đây với cả Tổng thống Pháp Hollande, có thể giúp ông Putin giải tỏa được những khó khăn tâm lý là không bị mất mặt trong việc xuống thang trong cuộc tranh chấp với Ukraine.
Dạ. Câu hỏi cuối cùng thưa tiến sĩ Âu Dương Thệ, quan hệ giữa Ukraine và Nga trong tương lai sẽ như thế nào? Từ khi mà Tổng thống Yanukovych từ chối một cái hiệp định liên kết với châu Âu và gây ra cái phản ứng dữ dội trong dân chúng, thì trong vòng 100 ngày, nước Ukraine đã định mệnh đã được thay đổi, thì tương lai sẽ được dự báo như thế nào? Có tốt đẹp hay là sẽ kẹt giữa một cái anh láng giềng lúc nào cũng muốn thống trị, thưa tiến sĩ?
Vâng, về câu hỏi đó, thì chúng ta có thể căn cứ theo những cái lời tuyên bố mới đây của Tổng thống Ukraine, của tân Tổng thống Ukraine. Ông ta cho biết là chủ trương và lịch trình làm việc đầu tiên, thứ nhất là hợp tác tốt với EU và tái lập quan hệ với Moldova. Sau lễ nhận chức Tổng thống vào ngày 8 tháng 6, ông sẽ đi Ba Lan để gặp Tổng thống Obama và đại diện EU, sau đó đi thăm Nga, gặp Putin. Về chính sách nội trị, ông chủ trương tha thứ cho những ai từ bỏ bạo động và những người gốc Nga ở Ukraine có quyền giữ ngôn ngữ của họ. Qua các tuyên bố đầu tiên này cho thấy trong nước, ông Poroshenko muốn hòa giải với nhóm người gốc Nga ở phía đông và nam Ukraine. Và về ngoại giao thì ông muốn dựa lưng vào Mỹ và EU để thương lượng trong thế tốt với Putin. Cuộc hành quân đang diễn ra của quân đội Ukraine chiếm lại phi trường Donetsk từ nhóm phiến loạn có thể coi như là thước đo về thiện chí thực sự cả cho Tổng thống Nga Putin lẫn tân Tổng thống Ukraine Poroshenko. Tương lai Ukraine trong thời gian tới sẽ như thế nào tùy thuộc. Thứ nhất là sự ủng hộ của Mỹ và EU cả trong ngoại giao, kinh tế và tài chính. Thứ hai là mức độ thức tỉnh của Putin như thế nào, thực sự hay chỉ là xảo thuật. Và thứ ba, hai việc trên lại tùy thuộc rất lớn tới sự khôn ngoan của tân Tổng thống Ukraine. Có hòa giải được các lực lượng trong nước để cô lập các nhóm quá khích hay không? Rồi, có cải thiện mau chóng và hiệu quả trong kinh tế, tài chính và chống tham nhũng không? Nếu giải quyết tốt được các khó khăn trên, thì ông Poroshenko sẽ trở thành vua sô-cô-la ngọt, bằng không thì chỉ là sô-cô-la đồi, gặp nóng chảy thành nước vô dụng. Riêng đối Việt Nam, nếu cuộc khủng hoảng Ukraine sớm được giải quyết, thì sách lược chuyển trục sang châu Á Thái Bình Dương của Tổng thống Obama sẽ được triển khai nhanh. Điều này sẽ bất lợi cho Bắc Kinh.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn tiến sĩ Âu Dương Thệ từ Dortmund, Cộng hòa Liên bang Đức. Tổng thống mới đắc cử để cho lãnh đạo đối lập Yulia Tymoshenko phát biểu một nguyện vọng khác của người dân Ukraine, nhưng rất nhạy cảm đối với Moscow, đó là vận động gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO, chức dù quân sự có thể ngăn chặn Nga xâm lấn. Để khẳng định các quyết tâm chính trị trên đây, Tổng thống tương lai cho biết, trong nước, ông sẽ đến thăm miền đông Ukraine, và bên ngoài, ông sẽ công du Ba Lan, quốc gia láng giềng, hết lòng binh vực Ukraine trong Liên hiệp châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Là một người có tiếng thực dụng, Tổng thống tương lai của Ukraine bắn tiếng muốn gặp giới lãnh đạo Nga để đối thoại. Nhưng theo giới phân tích, Ukraine 2014 không phải là Ukraine vô tư của cuộc cách mạng màu da cam vô tư năm 2004. 10 năm trước, sau khi tranh đấu thành công, lật qua trang sử độc tài, dân chúng đã quay về nhà với niềm tin lý tưởng. Giờ đây Tổng thống Petro Poroshenko bị Maidan canh chừng từng cử động nhỏ trong quan hệ với Nga. Theo nhận định của báo Mỹ Wall Street Journal, thì Ukraine đã dứt khoát chọn con đường theo Âu Mỹ, và mặc dù súng vẫn nổ ở Donetsk, nhưng niềm hy vọng đã bừng lên.